kính dâng thầy, chúng con biết bao vui sướng thầy yêu quý về đây, đóa hoa sen vàng ngát hương. Dù xa cách muôn trùng, chúng con vẫn luôn thương nhớ thầy xuôi mát xanh trong cuốn trôi buồn lòng nằm. Thầy là chuông vang tính ngay cơn mộng si ha, thầy là xuân sang có tan chưa tan thế gian. Con vẫn luôn gắng tu hành tinh tấn không đổi thay lòng, ngày tháng hằng đắp bồi tình thương. Niềm tôn kính dâng thầy, ánh dương tỏa tan đêm tối, nguồn ánh sáng chiều âm khổ đau vơi dần thế nhân. Thầy cho hết cuộc đời chỉ mong chúng con tinh tấn, lìa xa nỗi hận sân sống.
Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ thứ 10. Hôm nay là ngày thứ tư của khóa tu. Bây giờ là 2 giờ rưỡi chiều. Quý vị có khỏe không? Ăn cơm có vui không? Thưa đại chúng, Pháp Hòa xin giới thiệu là tập nhạc Giọt Mưa Trên Lá tái bản lần thứ 3. Kỳ này phía sau tập nhạc có thêm khoảng 4-5 bài mới gì đó. Trong đó có bài Cội Bồ Đề, hát theo nhạc trúc đào. Ngày xưa có ngọn trúc đào đó, giờ sửa lại là chùa tôi có cội bồ đề. Có bài Tâm Hạnh Người Tu theo nhạc Duyên Kiếp Cầm Ca. Khi đã mang cái cầm ca, đêm đêm phòng trà mang tiếng hát cho người đời vậy đó. Bây giờ sửa lại là khi quyết tâm mang áo người tu, đi trong cuộc đời mang giáo pháp cho người người, nguyện rằng không lui bền lòng ai ơi, cùng đi trong thảnh thơi. Có bài Nguồn Vui Lý Tưởng sửa từ bài Túp Liều Lý Tưởng. Từ ngày quy chí tu tâm chuyển hóa thật nhiều, từ ngày quy chí lo tu mình hết cô liên. Có bài Rừng Lá Tây Thiên hát theo điệu Rừng Lá Thấp. Có bài Duyên Xưa hát theo điệu Duyên Quê. Tâm lắng bình an, cuộc đời thăng thoát, dầu mưa hay nắng mà ta vẫn yêu trăng đẹp ngày đêm. Quý vị tập hát cho tôi. Tập thử không? Phải mà nghe tụng kinh mà da cái vậy đó. Nghe hát thì da. Giờ Pháp Hòa đọc một đoạn ha. Tâm lắng bình an, cuộc đời thanh thoát, dầu mưa hay nắng mà ta vẫn yêu trăng đẹp ngày rằm. Cái bài cũ là Cô Gái Em Gái Miền Quê, cuộc đời trong trắng, dù mưa hay nắng em vẫn yêu trăng đẹp ngày rằm. Thì mình chỉ sửa hai câu đầu thôi. Tâm lắng bình an, cuộc đời thanh thoát, dầu mưa hay nắng mà ta vẫn yêu trăng đẹp ngày rằm. Giờ mình tập đoạn đầu nha. 2, 3. Tâm lắng bình an, cuộc đời thanh thoát, dầu mưa hay nắng mà ta vẫn yêu trăng đẹp ngày rằm. Cái đoạn thứ nhất là khuya sớm tụng kinh, chiều ngồi bên thềm, một ngày êm đềm và tâm ý ta lặng lẽ vô cùng. Khuya sớm tụng kinh, chiều ngồi bên thềm, một ngày êm đềm và tâm ý ta lặng lẽ vô cùng. Mình hát hai đoạn thử coi. Tâm lắng bình an, cuộc đời thanh thoát, dầu mưa hay nắng mà ta vẫn yêu trăng đẹp ngày rằm. Khuya sớm tụng kinh, chiều ngồi bên thềm, một ngày êm đềm và tâm ý ta lặng lẽ vô cùng. Nhiều đó thôi, đủ rồi. Là hát quảng cáo thôi. Quý vị nào muốn tập hát đó thì có thể mượn tập nhạc. Hiện nay ở tu viện Tây Thiên có khoảng 70 cuốn cho quý vị mượn tập. Còn ở dưới Trúc Lâm thì có số lượng hơn chút để ngày mai mình cùng hát cho vui. Quý vị nào có tinh thần văn nghệ đó có thể nhóm thành một nhóm, song ca, tam ca, tứ ca, hợp ca, tự ca. Chuyện đó tính sao? Thưa đại chúng, hồi nãy mệt quá, Pháp Hòa mới ngã lưng định nhắm mắt ngủ một chút. Mới vừa nằm thiêu thiêu vậy đó, cái quà chim bao. Pháp Hòa thấy Pháp Hòa đi với một thầy, mà đi sau lưng một cái cô đó, cái cổ không, hình như cổ không thấy ai xung quanh á, cổ mới giấy lỗ tai, cổ giấy tai, cổ móc móc đầu cục cái trong tai tai ra, cái cổ búng cái bụng. Rồi khi mà cổ búng cái bụng, cái nó văng vô áo Pháp Hòa. Cái này vừa văn vậy cái có người gõ cửa. Bởi cái số con dẹp là vậy đó, muốn ngủ một chút cũng không được, phải có chuyện gõ cửa, có điện thoại, rồi thôi thức luôn. Và bây giờ mình tiếp tục mình sinh hoạt. Hồi sáng mình nói cái chữ công đức thù thắng. Thì khi mà chúng ta làm một cái việc gì mà chúng ta làm bằng hết lòng của mình, thì tất cả những cái việc làm đó đều là những công đức thù thắng hết. Có những vị ở rất xa, nhưng mà rồi cũng tranh thủ sắp xếp chạy về để nấu cho chúng ta được một hai bữa ăn. Có những vị rất bận việc, nhưng cũng tranh thủ trở về đây để lo cho chúng ta. Và có những vị không đến được, nhưng ở nhà làm bánh rồi gửi lên cúng dường cho đại chúng. Thì cái đó mình nói theo một cái bài thơ của một cái vị mà ca ngợi những anh lính ở ngoài chiến trận. Họ là những anh hùng không tên tuổi. Hồi đó mà đọc thơ mà người ta ca ngợi những anh hùng của đất nước, thì cái câu mở đầu của một bài thơ, họ là những anh hùng không tên tuổi. Họ không cần tên tuổi. Mà nhà Phật thì có những vị Bồ Tát có cái hiệu là Kim Cang Mật Tích. Quý vị nhớ không? Mật tích là gì? Tức là dấu tích, người ta không có hiển lộ. Cho nên thỉnh thoảng mình phải tu theo cái hạnh của Kim Cang, của Mật Tích. Dù ôm núi gọi là Kình Sơn, dù cầm chài đứng khắp hư không, nhưng mà họ đều là những người không bao giờ mình thấy được. Công đức cũng lớn lắm. Và chúng ta cũng như thế. Có những người làm việc lớn, có những người làm việc rất nhỏ, nhưng họ đều là những người thần mật tích. Không phải chỉ ở một góc, mà ở biến hư không giới. Biến hư không giới. Cho nên những cái ý nghĩa trong kinh như vậy đó, mình sẽ thấy các vị đó xuất hiện trước mặt chúng ta trong đời sống hàng ngày của ta. Thầy viện chủ với Tịnh Danh mới từ ở bệnh viện về để thăm cô Tịnh Thanh đó. Thì bây giờ đó là cổ đỡ rất nhiều. Cổ nói chuyện được, cổ ăn được. Mà ngày hôm qua là đổ nước vô là cô không có cái khả năng để cô nuốt nước. Và ông bác sĩ rất là tốt, ông nói thôi bây giờ sắp xếp để liên hệ với bệnh viện ở bên Mỹ để đưa cô về. Tại vì nếu mà giữ cô ở đây lâu á thì cái tiền nó sẽ tốn nhiều hơn. Và thì mình nói như vậy đó, thì mình cũng thấy là có nhiều khi á, mình cứ thật tâm mình tu, thì khi cái nạn nó đến thì cũng có những cái gì đó nó xuất hiện, nó hộ cho mình. Thành thử ra bây giờ cô đã qua cái thời kỳ nguy hiểm rồi, thì báo như vậy để cho đại chúng mừng. Cho nên mình ở trong chúng, mình ở trong chúng mình tu. Mà ngày xưa các vị thường dạy chúng ta là đức chúng như hải. Cái câu đó rất đúng. Cái đức của đại chúng lúc nào nó cũng lớn hơn một. Cho nên chúng ta quy tụ thành một khối, mà tâm tâm của chúng ta đều tu, niệm niệm chúng ta tu, thì chúng ta là những người đi một dòng với nhau mà không đi rẽ dòng. Chúng ta là từng giọt nước, mỗi người chúng ta là một giọt nước. Nhưng mà mỗi một giọt nước này về cùng một dòng với nhau thì nó đủ khả năng, nó quét hết những cái không hay nó đi ra ngoài. Trong đó có những cái phiền não. Cái người mình tu mình thấy cái việc lớn lên trên, mình vì việc chúng, thì trong chú Đại Bi gọi là tác bà, tác bà. Chú Đại Bi có cái câu đó, tác bà vậy đó. Thì chữ tác bà là bỏ qua những cái nhỏ, hãy vì cái việc lớn. Thì chú Đại Bi không phải là một bài thần chú tụng bình thường, mà chú Đại Bi cũng là một pháp tu. Mà nói cái câu đó thôi cũng là một phước. Khi mình phiền muộn mà mình sắp sửa làm một cái việc gì đó thì mình nghĩ rằng cái việc này của mình có nên làm không, hay là cần nên làm vì mình làm cho đại chúng. Mình nhịn được cái nhỏ để mình đưa lên đại chúng một cái sự an hòa rất lớn, thì công đức đó đi về cõi vị lai, công đức vô biên tận vị lai. Và cái công đức đó thù thắng, hy hữu, hiếm có. Chữ thù thắng là hy hữu, hiếm có là tuyệt vời. Chứ có chỗ dịch là tụng kinh công đức tuyệt vời. Hồi nhỏ Pháp Hòa thuộc cái bài đó bằng tiếng Việt vậy đó. Tụng kinh công đức tuyệt vời, xin đem hồi hướng khắp người gần xa. Chúng sanh pháp giới ta bà, mau về cõi Phật Di Đà Tây Thiên. Nguyện tiêu tan chướng não phiền, nguyện thành Bồ Tát vô biên độ đời. Nguyện bao nghiệp tội xa dời, nguyện thành Bồ Tát đời đời độ sanh. Hồi nhỏ thuộc mấy cái bài hồi hướng bằng một cái thể thơ như vậy. Hay là cái câu phẩm kinh con đọc vừa xong, xin đem hồi hướng khắp người gần xa. Thì quý vị thấy mình mà để cái tâm ý của mình vào niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì muôn đời mình không có bao giờ mình mất cái căn lành của Tam Bảo. Cứ hết lòng đời nào mình cũng nguyện như vậy. Nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật Pháp. Cái chữ ở trong nhà, trong chùa chúng ta thường hay nghe chữ phúng tụng. Chữ phúng là sao? Từ một người đến nhiều người, cùng hòa một nhịp điệu với nhau, cái đó gọi là phúng. Rồi khi mà chúng ta dùng từng hơi từng nhịp liên tục truyền hơi cho nhau thì gọi là tụng. Pháp Hòa nói ví dụ ha, bây giờ đại chúng chúng ta cùng một âm điệu, chúng ta một nhiều hơn một người, từ một người đến nhiều người hòa cùng một nhịp, đó là phúng. Nhưng mà rồi hễ thầy chủ lễ cầm microphone mà nghỉ mệt thì đại chúng sao vẫn tiếp tục, thì cái đó gọi là tụng. Tức là liên tục truyền hơi và duy trì một cái buổi tụng niệm đó liên tục không để dứt, mà cùng một âm điệu kia gọi là phúng. Hơi hơi truyền nhau gọi là tụng. Ví dụ ngày hôm qua hôm kia vậy đó, Pháp Hòa cầm một cái microphone, thầy Trí Hiền cầm một cái microphone vậy đó. Rồi khi Pháp Hòa tụng thầy dừng, rồi khi mà Pháp Hòa dừng thì thầy tụng, mà đại chúng cùng một nhịp với nhau cho là phúng tụng. Chữ phúng là từ một người tới nhiều người, cùng một âm điệu với nhau, cao thấp đều nhau là phúng. Hơi hơi truyền với nhau, từng câu, người này tiếp hơi người kia tiếp hơi người nọ, rồi là tụng. Cho nên thí dụ mình vào trong buổi kinh thì cái vị chủ lễ mà sướng một mình thì chúng ta không có sướng theo, dù mình có thuộc kinh đi nữa cũng không có sướng theo, vì cái điệu đó là của một vị chủ lễ sướng. Ví dụ như cái câu chí tâm đảnh lễ đi, có khi thì ta vô người ta bắt chí tâm đảnh lễ nam mô thì mình tiếp theo mình tụng. Còn giờ cái vị chủ lễ người ta sướng chí tâm đảnh lễ nam mô tần hư không, cái mình làm sao cũng biến pháp như chí mình làm nó trật nhịp. Cái đó không có phúng mà cũng không phải là tụng, mà là đâm xuồng bể. Nó chặt âm của người ta, dù mình có thuộc cũng không có theo vậy. Hiểu ý không? vì cái phần đó. Rồi ví dụ như vị chủ lễ, khi nào vị chủ lễ người ta sướng là mình để cho người ta sướng một mình thôi. Thí dụ bây giờ cái bài nguyện hương nè, cái vị chủ lễ cầm cái hương nguyện, chúng ta những người quỳ ở dưới á, chắp tay quán tưởng theo bài kệ đó: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, thì mình hòa theo cái âm, cái tâm linh của mình lúc đó mình đi theo. Phường phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, cái mình cũng nhái theo vậy đó. Cái tới cái thầy chưa thể dừng cái mình dừng, cái thầy thế cái mình cũng thề theo. Không có phải chỉ như vậy thì không phải là phúng, cũng không phải là tụng. Khi nào người ta phúng là người ta sướng lên đó. Bây giờ mình nghe được cái điều đó rồi thì mình bắt nhịp theo. Cho nên tại sao mà vị chủ lễ sướng bốn chữ đầu mình không có đọc theo, để mình nghe cái âm điệu đó như thế nào, để mình bắt cho đi, cho kịp, cho đúng. Ví dụ như vị chủ lễ bắt lư hương xa nhiên thì mình bắt đầu từ cái chữ pháp giới mông huân, chứ không phải là thầy chủ lễ phải mới vừa lư cái mình vô mình hương. Nó không có đúng, nó trật đi mà nó không có đi vào cái nhịp, phải không? Giống như mình hát vậy đó, khi mà người ca sĩ ra hát á, thì đầu tiên là nhạc sĩ họ dạo đàn, dạo rồi cái lấy khúc cuối dứt cái đó, cái là người ca sĩ họ đi vào. Rồi khi nào mà họ muốn dừng cái điệu nhạc đó, họ gia tay, họ ra dấu để cho cái người nhạc sĩ chậm cái điệu nhạc đó lại, rồi ta mới biết. Ví dụ như bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Thì khi nào mà ta dứt thì ta mới đưa cái tay xuống để ta dứt. Còn mình thì tụng kinh cũng vậy, thấy không? Tới cái chỗ mà chỉ đa ca lệ ta ba ha, đi xuống cho nó ngọt vậy đó, rồi đi vô cũng phải đúng điệu, đi ra cũng cho nó đúng. Thì mình tụng một thời kinh như vậy đó là tán tụng, thấy không? Tán là tán thán, à, tán thán công hạnh của Phật. Cho nên trước khi mình tụng một bài kinh Phật thì mình ca ngợi Phật trước, rồi mình đảnh lễ Phật, rồi sau đó mình ngồi xuống mình tụng bài dân hương, rồi mình tụng chú đại bi như là một cái bài thỉnh chư Phật chư Bồ Tát, rồi bắt đầu mình mới nhập vào cái kinh chính mà mình tụng đó. Cho nên cái chữ phúng tụng là vậy. Phúng là mình một người tới nhiều người cùng một âm điệu là phúng, hơi này truyền tới hơi người kia, tức là không có để cho cái bài kinh nó dứt. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ, lúc đó 16 tuổi, Pháp Hòa vô tu chung với ông cụ, mà ông thì sư huynh, thành thử lúc nào mình cũng nhường cho chủ lễ, mà ông lãng tai. Thành thử ra ông lên ông tụng, mà ông tụng kiểu người Bắc á, thì đâu có tụng thì không có âm điệu, cứ tụng theo kiểu của ông thôi. Lư hương xà nhiệt pháp giới mong huynh chư Phật thai hôi tánh diệu văn, mình tụng không được. Mà khi mình tụng theo ông á thì cái chỗ ông dừng á mình tiếp, ông đâu có nghe. Thì khi mà mình tiếp rồi ông cũng không nghe, ông tụng tiếp tục cái chỗ mà ông dừng. Cho nên tụng cứ chổi hoài. Đó, rồi cái nhiều khi có bữa lên lớn tuổi quá rồi, 80-90 rồi, thành thử ra đâu có thuộc, đâu có nhớ hết. Thuộc nhưng mà đôi khi nó quên. Cái ông đang chi tâm đánh lê nam mô tần hư không. Chú gọi gì nữa chú? Hỏi không ai vậy. Em Tùng Thế có giống không ạ? Đó rồi cái thì có một hôm cái lên, có một cái chú đó, chú lên cái chú là bắt cái bài đại từ đại bi mẫn chúng sanh. Thế bắt xong cái con sư cô đó cũng lớn tuổi rồi, cũng đi xuất gia. Thì cô nói: ê mày tụng bài khác đi mày. Mày tụng bài này ta không thuộc. Mà đứng trên chánh điện mà làm tỉnh queo vậy đó. thì quý vị biết cái đó rất là dễ thương, nhưng mà từ đó mình mới thấy là cái tập khí. Cho nên tại sao các vị người ta khuyến khích mình đồng chơn nhập đạo, tức là nếu mình có cái cơ hội, mình có cái duyên lành, mình tu từ nhỏ lúc nào nó cũng thuận hết. Nói như vậy không có nghĩa là mình nói người tu lớn tuổi không tốt, nhưng mà so cái sự lợi mà gọi là mình tiếp thu nó khi mình còn trẻ, nó cái đầu óc mình nó minh mẫn và mình học nó dễ hơn. Còn cái người lớn tuổi thì sao, cái react nó rất là mau, cái phản ứng nó rất là mau, mà mau theo cái kiểu con cháu trong nhà vậy đó. Ngay cả lên chánh điện rồi cũng không còn nhớ ai là ai trên chánh điện, cũng muốn mày tao như thường vậy đó. Nói tỉnh queo vậy, ê mày tụng bài khác, ê mày tụng bài này tao không thuộc. Không có gì mà cái đó rất dễ thương, nhưng mà mình phân tích là mình biết cái thói quen của mình. Cho nên đại chúng nghe cái chữ phúng tụng và mình học cái cách tụng. Khi nào mà thí dụ bây giờ thầy chủ lễ thầy sướng như vậy đó, thì mình nhớ là bốn chữ đầu mình nhường cho vị chủ lễ, mình không có vô. Thí dụ như vị chủ lễ tụng Thiên Thù Thiên Nhãn thì mình bắt đầu mình mới vào cái chỗ vô ngại đại bi. Thế vậy đó. Rồi bữa hôm có Hòa có một câu hỏi là nếu mình tụng Chí Tâm Đảnh Lễ rồi thì mình cần hai chữ Nam Mô nữa không? Thì cái đó tùy theo mình thôi. Thật sự ra chữ Nam Mô nó đã hàm cái nghĩa của chữ Chí Tâm Đảnh Lễ rồi, nhưng mà bởi vì có đôi khi mình tán tụng mình cần một cái âm điệu, cho nên á mình mới thêm chữ để cho chi, để cái câu nó dài ra mà mình tụng cho nó có âm. Thí dụ như là Nam Mô Di Đà Phật nó ngắn, khi mình sướng lễ, mình lễ theo kiểu lễ thủy triều đó, tức là vị chủ lễ sướng trước rồi mình hòa theo, mà nếu mà thiếu cái chữ Chí Tâm Đảnh Lễ thì nó ngắn quá, không đủ thời gian cho đại chúng người ta lạy, cho nên mình thêm câu đó. Chứ thật sự cái chữ Nam Mô là nó đã sáu nghĩa trong đó rồi. Trong đó có nghĩa là đảnh lễ, là quy mạng, là độ ngã, vân vân. Cho nên cái chữ Nam Mô nguyên nó đã sáu nghĩa, mà bây giờ mình thêm chữ Chí Tâm Đảnh Lễ là nó dư. Nhưng mà đôi khi cũng phải để, là bởi vì để cho nó có cái âm điệu. Bởi vì đã nói là tán tụng thì mình phải tán tụng cho nó có âm điệu. Thí dụ như tại sao mình tụng mà mình hay có chữ A đó, để cho nó có cái âm Chí A Tâm Đảnh. Thật ra ý thì chỉ Chí Tâm Đảnh Lễ, mà khi mình tụng là phải có âm, tại vì mình tán tụng mà, phải không? Phần chúng sanh tánh thường rồng lăng, đạo cảm thông không thể nghi bàn. Thí dụ vậy, tức là phải có cái âm điệu. Còn mình thường mình đọc thì thôi không sao, nhưng mà đã khi vào một cái nghi lễ thì âm điệu nó có. Trời xưa các vị, người ta chọn những thầy nào có âm điệu tụng kinh hay, thì trong các khóa tu hay là trong các trường hạ thì các vị đã nằm trong ban kinh sư hay là ban nghi lễ để hướng dẫn đại chúng sướng tụng cho nó hay. Và vị chủ lễ linh động thời giờ cũng như là đại chúng. Thì bây giờ mình trở lại hai cái chữ đầu nãy mình nói vậy đó, phúng kinh công đức thù thắng hạnh vậy đó. Thành thử ra Pháp Hòa giải thích thêm, hồi sáng mình học được cái câu gọi là bốn câu đầu rồi phải không? Tốc vãng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Thì mình mới biết là cái câu đó là có thể hiểu là nguyện tiêu tam chướng chư phiền não, nguyện đắc trí tuệ, đúng ra là chứng minh liễu. Nguyện đắc trí tuệ, chữ minh liễu là gì? Chữ minh là rõ ràng, chữ liễu là rốt ráo, liễu đạt. Biết chữ liễu đó. Chữ liễu này á là liễu ngộ, là liễu đạo, là liễu đạt. Thì chữ liễu này là mình hiểu một cách rốt ráo. Thí dụ như quý thầy thường thông báo cái gì xong, nói con kính trình lên chư tôn đức và đại chúng liễu tri. à, tức là biết mà biết một cách tường tận thì gọi là liễu tri. Hình như là nhà thơ Hồ Xuân Hương có cái bài thơ Cả nể cho nên hóa dở gian, nỗi niềm có thấu hỡi chăng chèo, duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc, phận liễu sao đành nảy nét ngang. Quý vị ở đây có ai thuộc bài đó không? Phải Hồ Xuân Hương không? Mình lấy cái câu đó là lấy chữ liễu này nè. Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc. Bởi vì chữ thiên á, chữ thiên là trời. Mà nếu mà viết chữ thiên đó mà nó nhô trên đầu chút nữa đó, nó thành chữ phu. Hiểu ý không? Chơi cái câu là duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc, mà phu là cái gì? Là chồng. Thì cái câu thứ nhì là phận liễu phận liễu sao đành nảy nét ngang. Chữ liễu viết như vậy đó, mà thêm một phẩy đó, thêm cái nét ngang đó là gì? Chữ tử. Chữ phu trên là chồng, ở dưới này là liễu mà có một cái nét ngang là tử. Tử là con. Trời ơi, nho nho mà nho chung. Ý muốn nói là không chồng mà có con, nhưng mà ta chơi chữ. Bởi vì hai câu đầu nó nói á, cả nể cho nên hóa dở gian. Mình cả nể đó, cho nên bây giờ nó lỡ nước lỡ cái gì nè. Cả nể cho nên hóa dở gian, nỗi niềm có thấu hỡi chăng chèo, duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc. Chữ thiên mà thêm chút ở trên cái đầu của cái chữ đó thành chữ phu. Phận liễu sao đành nảy nét ngang. Chữ liễu đó là để chỉ cho người phụ nữ. Phận liễu mà. Nhưng mà cái liễu này không phải là cây liễu. Cây liễu viết khác. Cây liễu có bộ mọc ở trong cái chữ đó là cây liễu. Còn cái chữ liễu, liễu này đó là liễu đạo, liễu ngộ. Nhưng mà cái chữ liễu mà để chữ cho người nữ cũng viết vậy, và có một nét ngang thì là tử. Ý nói là trên là chữ phu là chồng. Phận mình chưa thấy chữ thiên đó, chưa có cái giống cháu, cái nhô đầu ở trên là ý nó chưa có chồng mà sao lại có con. Đây Pháp Hòa không phải nói thơ Hồ Xuân Hương, nhưng mà Pháp Hòa muốn ví dụ một cái chữ như vậy. Mà chữ phu á, mà thêm cái phải kế bên là thành chữ thất. Thất là mất chồng, là mất tất cả. Còn thí dụ như người ta viết chữ chữ cổ đó, cổ là xưa đó. Trên là chữ thập, dưới là chữ khẩu. Cái chuyện gì mà truyền đi tới 10 cái miệng là thành cổ rồi. Truyền đi tới 10 người nói lại là thành xưa rồi. Cho nên chữ là chữ cổ. Thì ở đây nguyện đắc trí tuệ chứng minh liễu, hay là chơn minh liễu. Chữ liễu này là liễu, liễu ngộ. Mình phải có một cái trí tuệ để mình rõ biết tất cả. Mà muốn rõ biết tất cả thì mình phải làm cái gì? Mình phải văn, phải tư, phải tu. Vì cái đó là từ cái trí tuệ, chứ không phải là từ cái học thức. Cái học mà mình biết là thường, mà lấy cái học đó rồi ứng dụng để chúng ta thấm nhập được nó, cái đó gọi là liễu, liễu, hay là cái đó gọi là trí tuệ. Cho nên bây giờ cái chữ trí tuệ đó nó cũng chưa nói lên được của hai chữ bát nhã. Cho nên bát nhã vốn đã là trí tuệ. Nhưng mà tại vì mình nói bát nhã thì đôi khi người ta chưa hiểu thì phải tạm dịch là trí tuệ, chứ thật sự chữ trí tuệ đó nó cũng chưa nói hết được một cái tuệ giác của chữ bát nhã. Cho có nhiều vị người ta phải thêm trí tuệ bát nhã. Thật ra bát nhã là trí tuệ rồi, thì thêm chi chữ trí tuệ bát nhã để nó xác định trí tuệ bát nhã này là tu. Còn cái trí tuệ kiểu thế gian đó là do mưu mô suy nghĩ toan tính học mà có. Cho người Phật tử mình tu để mình có được một cái trí bát nhã, để mình nhận định cái đúng cái sai. Thậm chí mình biết người ta như thế này thế kia để mình không có lầm, và mình biết mình cần phải làm gì. Nguyện đắc trí tuệ chứng minh liễu, hay là chơn minh liễu. Rồi câu kế là gì? Hả? Nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu, phổ nguyện tội chứng tất tiêu trừ. Phải không? Tại sao mà phổ nguyện tội chứng tất tiêu trừ? Tại vì nếu mà mình không có một cái trí nhận sáng biết đó, mình không có một cái chánh kiến đó, thì nó ngược lại là tà kiến. Mà cái tà kiến thì nó sẽ sanh ra cái gì? Tà tư duy, tà nghiệp, tà mạng, tà niệm, tà tinh tấn, vân vân. Cho nên mình mà tiêu được tội chướng thì nhờ cái gì? Nhờ mình có được cái trí tuệ chân minh liễu đó. Còn mình mà không có cái đó đó thì mình nói tôi biết mà, trời ơi đừng có hòng mà qua mắt tôi. Tôi nhìn một cái là tôi biết liền đó, cái người đó nhúc nhích là tôi biết liền. Mình nói giống như mình là cái người mà gì, thông kim bát cổ, phải không? Nhưng mà nhiều khi những cái nhìn đó của mình nhìn bằng cái cặp mắt của trần gian, những con mắt trần gian. Mình nhìn bằng nhục nhãn, chứ mình chưa nhìn bằng thiên nhãn, bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn, bằng Phật nhãn. Chúng ta có 5 cách nhìn. Nếu mà chúng ta nhìn bằng con mắt bình thường của thế gian thì con mắt đó là mắt nhục nhãn. Nhưng mà bây giờ cũng con mắt nhục nhãn đó, chúng ta nhìn chúng ta thấy được cái thật tướng của nó hơn, thì chúng ta bắt đầu tiến lên một cái nhìn xa nữa là thiên nhãn. Pháp Hòa nói ví dụ như là Pháp Hòa nhìn cái hoa này thì Pháp Hòa biết nó là hoa hồng, rồi thương quý nó, nhưng mà phân định nó vậy đó, nhục nhãn thôi, nhìn biết vậy. Thiên nhãn nè, nhìn hoa hồng và biết được cái bản chất bất tịnh của nó. Bất tịnh là gì? Là không thường. Bất tịnh ở đây có nghĩa là nó vốn không có thường, cho nên mai mốt nó có héo á cũng bình thường. Cho nên mình nhìn được như vậy là thiên nhãn. Rồi bây giờ mình nhìn bằng pháp nhãn là mình thấy cái này là do duyên sinh huyễn có, đó là pháp nhãn. Mới đầu mình nhìn nó chỉ là mình nhìn nó, ô hoa này có ngày héo, hiểu được vậy cũng khá rồi đó, cái đó là thiên nhãn. Rồi nhìn sâu một chút nữa, ồ cái hoa này sao, duyên hợp giả có, pháp nhãn. Rồi mình nhìn thêm nữa đó, mình thấy rằng cái hoa này á nó đều từ những cái chất không phải là hoa, mà mình thấy cả tất cả những cái thành phần để mà góp mặt cho cái hoa hồng này có mặt, đó là tuệ nhãn. Và không còn chấp trước khổ đau gì hết, mà mình thấy tổng quát được từ cái khởi sinh cho đến lúc nó tàn, nhìn tổng hợp được như vậy gọi là Phật nhãn. Cho nên cũng một sự việc đó mà tùy chúng ta nhìn. Nếu mà chúng ta nhìn với cái sự tu tập càng cao thì khổ đau chúng ta càng bớt. Còn nếu chúng ta nhìn với cái sự chấp trước của mình thì khổ đau nó chồng chất. Mà nhiều khi cái khổ đau đó tự mình rước nó về, chứ còn không có ai cho ai phát mình. tội chướng tất tiêu trừ. Tội chướng ở đâu ra? Tội chướng từ những cái chỗ mà chúng ta ở cái câu trên chúng ta không có minh liễu được tất cả. Chúng ta nhìn rồi chúng ta chấp trước rồi chúng ta phán đoán. Mà những cái câu chuyện mà về hiểu lầm đó chúng ta nghe hoài ở trong cuộc sống hàng ngày của ta. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Thế thế là kiếp kiếp hay là đời đời. Thường hành là thường làm cái đạo của Bồ Tát. Bồ Tát đạo á nhiều lắm. Có những vị á ở trong chúng mấy mươi năm mà không bao giờ bước lên bục giảng hay là làm pháp sự gì, chỉ biết lui cui ở dưới bếp nấu cơm cho chúng ăn mấy mươi năm trời. Ở trong cái phần kinh cúng ngọ đó, quý vị sẽ nghe niệm một câu là Nam Mô Giám Trai Sứ Giả Bồ Tát. Thì cái tích này nó từ Trung Hoa. Có một vị đen đuốc ở trong chùa Thiếu Lâm, hằng ngày là chỉ biết lo cơm nước cho đại chúng thôi, mấy mươi năm trường. Một hôm đó cần một cái sự sức mạnh của một người nào đó thì cái vị này xuất hiện. Ăn thì ăn cơm thiêu, đại chúng đổ vải cơm ra thì ông hốt cái đó ông ăn. Và không hề ai biết ông là một cái người gì hết. Và thậm chí có những người còn coi thường nữa. Nhưng mà khi cuối cùng hữu sự thì mới biết ông không phải là người thường. Tại vì người ta hành cái hạnh mật tích mà. Người ta là kim cang, người ta là mật tích. Có những lúc người ta ôm cả một cái lu gạo gọi là kình, như là kình sơ. Có những lúc người ta chỉ cầm cái sẻng xào rau thôi, kỳ trì sử, sử cái cây sử nó nhỏ lắm. Từ cái việc lớn tới việc nhỏ, nhưng mà tất cả việc làm của người ta lớn như bưng núi, nhỏ như là cầm sử. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là hạnh của mật tích kim cang. Hữu sự rồi thì bắt đầu mới biết. Từ đó ta mới tạc cái tượng của ông ta thờ trong bếp. Giám là gì? Là giám sát. Trai là thức ăn, trai phạn của người trong chùa. Sứ giả là một cái vị hành cái việc đó. Giám trai sứ giả tiếng Anh dịch là food inspection. Cho nên bây giờ ở trong chùa người ta hỏi thờ cái ông đó bằng tiếng Anh viết làm sao, thì mình để là food inspection Bodhisattva, Bồ Tát kiểm soát thức ăn. Giám trai sứ giả. Chẳng hạn như cái người mà quán sát lo chuyện ăn uống của chúng, để cho chúng ăn có khỏe mạnh, chúng ăn có được cái sức khỏe, thì những vị đó là giám trai sứ giả. Cho nên cái người nhà của mình ở nhà, người thân của mình ở nhà mà nấu cơm cho mình ăn đó, nếu mình nhìn cho kỹ đó, vị đó là giám trai sứ giả đó. Tại bữa ăn nào nấu cũng rất là nghệ thuật. Hễ mà cái gì có món chiên dầu nhiều thì thế nào cũng có một tô canh rau ăn cho nó mát lại. Hay là một dĩa thờ lách để ăn chung với đồ chiên để cho nó không có quá nóng. Rồi cứ 2-3 ngày thì lại nấu một nồi nước mát. Thí dụ vậy đó. Thì những người như vậy ta biết suy nghĩ, ta nấu làm sao để cho gia đình mình ăn mà không có bệnh. Hay là nấu canh cải bẹ xanh, bỏ miếng gừng để cho cái tính hàn của nồi canh nó không có quá, ăn nó không có mắc lạnh. Thí dụ vậy. Thì những việc làm đó đều là việc làm của giám trai sứ giả. Nếu mà ai đi về những ngôi chùa cổ thì sẽ thấy trong bếp có một ông mặt cũng dữ vậy, cầm cái búa chẻ củi, mà giám trai sứ giả. Còn có khi thì người ta không có cái hình thì người ta viết cái chữ đó, Nam Mô Giám Trai Sứ Giả Bồ Tát. Cho nên mỗi ngày mình giờ nhớ ơn cái vị đó, mỗi cái thời kinh cúng ngọ cũng tụng đọc cái tên của vị đó, để thỉnh vị Bồ Tát đó chứng minh cái bữa ngọ cúng của mình. Ở đời bây giờ thì quý vị thấy không, ở trong phòng của chúng ta hay trong đại chúng đây, Bồ Tát xuất hiện nhiều lắm. Có những vị Bồ Tát biết cạo gió, có những vị Bồ Tát biết bắt gió, có những vị Bồ Tát biết cắt lễ, có những vị Bồ Tát biết nấu cháo cảm. Có một câu hỏi là gửi về cho Pháp Hòa là tại sao trong chùa đó nhiều Bồ Tát, chẳng hạn như là Bồ Tát Công Đức Lâm. Quý vị hay nghe nói Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát vậy đó. Rồi Bồ Tát Hương Vân Cái, Bồ Tát Hoan Hỷ Tạng. Vậy thì có phải các cái vị Bồ Tát có thiệt không? Xin thưa đại chúng là trong nhà Phật á, cái việc làm gì mà chúng ta làm bằng cả tấm lòng mà không có cái sự gọi là tính toán được mất, gọi là muốn lấy lợi cho mình đó, thì những việc làm đó đều là việc làm của Bồ Tát. Thì người ta quý cái việc làm nó như Bồ Tát, cho nên ta đặt cho nó một cái tên. Hiểu ý không? Thí dụ như bây giờ cái việc làm đó rất là vui vẻ, hoan hỷ, mong cho tất cả mọi người hoan hỷ, mà cái hạnh hoan hỷ đó như hạnh của Bồ Tát, cho nên là Hoan Hỷ Tạng. Tạng là chứa. Người mà hay chứa được những điều hoan hỷ thì kêu là Hoan Hỷ Tạng. Còn công đức mình làm ra nhiều như rừng không thể lường được thì là công đức lâm. Rồi mình cúng một cây hương đó bằng cả tâm thành của mình, mà bây giờ hương đó nó kết thành những đám mây lành dâng cho Phật, gọi là hương vân cái. Cái là cái bảo cái, là cái đồ che, cái lọng che. Vân là mây. Bây giờ những cái khói hương đó kết tụ lại như những cái đám mây, mà như những cái che tàn lọng cho mình. Thí dụ vậy. Chờ Pháp Hòa hay nói đùa là quý vị thấy có những vị Bồ Tát tên là Trì Địa không? Biết không? Trì Địa là gì? Chuyên môn lắp đường. Đó, cái đường mình đi vô nè, cái đường hàng, cái hàng thông hai bên Tây Thiên đó, nó có một cái ổ gà đó, mà chưa thấy Bồ Tát nào làm Bồ Tát Trì Địa. Mình đi kiếm sỏi, kiếm đá gì mình lắp cái chỗ đó cho nó bằng, để xe người ta lái nó không có văng nước, thì đó là Bồ Tát Trì Địa. Cho nên cái hạnh gì của chúng ta làm đều là hạnh của Bồ Tát. Quý vị nhớ cái bài đó không? Là hạnh của Bồ Tát. Bất cứ những cái việc gì chúng ta làm, mà chúng ta làm bằng cả tấm lòng của chúng ta, đều là thù thắng hạnh hết. Đều là thù thắng hạnh hết. Ngày hôm qua hai cái máy lạnh ở trên chánh điện này nó hư, là vì chúng ta mở quá rồi, đã mở rồi còn mở cửa sổ nữa, cho nên nó chạy không nổi. Rồi bắt đầu mới phát hiện ra rồi đi sửa. Thì nói là bây giờ phải, nếu mà bây giờ kêu mà mấy anh Mỹ tới sửa đó thì nhiều tiền lắm. Chú với chú mới nói khoan đi thầy, để tụi con coi có sửa được không. Thì mới gọi cho chú chân Thanh lên, ông đem đồ nghề đồ lên. Bữa nay sửa được rồi, sáng chú gặp chú nói thôi mình khỏe rồi thầy, sửa lại được rồi, khỏi phải tốn tiền. Thí dụ vậy đó. Thì những cái việc làm đó đâu cần ai biết, mật tích mà. Nhưng mà công đức hy hữu hiếm có, thù thật. Cho nên mình làm thì mình cứ làm đi, không có cần phải ai biết mình làm gì. Ngày hôm nay nè, tối hôm qua Pháp Hòa đi tụng kinh ở trong bệnh viện, tới khuya Pháp Hòa về thì Pháp Hòa mới tấp vô chợ và mua bánh mì. Tại vì Pháp Hòa biết sáng sớm hôm nay 3 giờ có 8 vị đi về, cho nên Pháp Hòa mua bánh mì rồi về nhà chuẩn bị 16 ổ, tức là mỗi người 2 ổ, làm cả mâm vậy để sẵn cho mấy vị đem đi về. Cái thì tới hồi quý vị đi về, cái cửa ngoài nó khóa cho nó vô không được, thành thử ra một mình làm mà mình chịu luôn. Sáng nay vô thấy mâm bánh mì còn nguyên.
thì cũng không sao, tại vì mình hết lòng rồi. Nhưng mà tại vì lúc đó thời cơ duyên nó chưa đến là cửa khóa. Thí dụ vậy. Cho nên á, mình làm mà mình làm thôi, hết lòng cứ làm. Còn cái việc nó được như thế nào đó là tùy duyên. Thì những cái việc làm đó chúng ta không có toan tính so đo. Thí dụ Pháp Hòa nó chờ tôi biết á, tám Phật tử này giàu lắm là để tôi làm bánh mì để tôi lấy lòng họ. Thì cái việc làm đó cho dù có đưa tận tay người ta đi nữa, mà người ta có cúng đi nữa thì nó cũng là bắt đầu nó lệch lạc rồi. Tại vì mình làm mà mình có cái sự tính toán ở trong đó. Tính toán lây lạ không có nghĩa là tính toán cái thiệt hại, nhưng mà tính toán cái sự lợi dưỡng cho riêng mình hay là cái gì đó là không tốt. Cho nên cái đó không có hy hữu, cái đó nhiều lắm, ngoài đời nhiều lắm, phải không? Không phải là thù thắng, không phải là cái hạnh thù thắng. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Thì quý vị thấy đời nào quý vị cũng có thể làm được cái đạo của Bồ Tát. Đời nào mình có thể làm được những cái hạnh của Bồ Tát. Một cái khóa tu dù ít người dù đông người, nhưng mà tất cả những sự việc nó phải làm y như nhau. Cũng cần có hương đăng, cũng cần có hành đường, cũng cần có vệ sinh vân vân. Thí dụ như là cái ngày đầu mới vừa vô thôi thì cái dãy cư xá số 3 nghẹt cầu là tại vì bỏ giấy vô đó nhiều quá. Thì có hai giới tử ở Hawaii tình nguyện đi làm chuyện đó, mà mới có ngày đầu tu thôi. Thành thử ra nghe giảng thì chưa, mà tu phước là có rồi đó. Thì ý Pháp Hòa muốn nói rằng lúc nào thời nào chúng ta cũng đều hành cái hạnh của Bồ Tát được hết. Thấy cái gì mà nó cấp bách mà khả năng mình làm được thì mình cứ làm. Cho nên những cái việc làm như vậy mà nếu chúng ta có muốn hồi hướng cho ai á, nó đều thành tựu hết. Cho nên hồng danh bảo sám á, những cái công đức gì mình làm được á, mình không có cầu những cái phước báo nhỏ nhoi như là nhân thiên phước báo, cầu quả thanh văn duyên giác Bồ Tát quyền thừa gì không cần. Mình chỉ hướng về cái chỗ tối thượng thừa mà phát tâm Bồ Đề. Bây giờ cũng vậy, cái chỗ tối thượng của mình hướng về là tịnh độ Tây Phương. Cho nên khi bắt đầu, hồi nãy là bắt đầu mình tụng, mình làm công đức xong mình nguyện, làm xong rồi nguyện. Trong đó có phần tự lợi, có phần lợi tha. Tự lợi là gì? Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não đó, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu đó, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo đó. Nhưng mà cái lợi tha là phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tốc vãng vô lượng quang Phật sát. Thành thử ra bàn bạc sự tự lợi, sự lợi tha nó nằm trong đó. Bàn bạc cái sự phát nguyện nó nằm trong đó. Con tu con nguyện đem công đức lành này cũng không gì khác hơn là con muốn cho con nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng được tiêu trừ. Bây giờ bắt đầu mình nguyện tiếp. Không, hồi nãy là nguyện tiêu tam chướng rồi, bây giờ nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Nguyện sanh về cái cõi phương Tây của Phật A Di Đà. Cái chữ phương Tây á là một hướng để cho chúng ta có cái hướng. Chứ thật sự ra thì phương nào cũng là phương Tây, mà phương nào cũng là phương Đông. Thí dụ bây giờ buổi sáng quý vị ra trước cửa thiền đường, xéo xéo quý vị thấy mặt trời mọc thì quý vị gọi là hướng Đông. Rồi buổi chiều mặt trời lặn chúng ta gọi là hướng Tây. Nhưng mà ở trong đạo đó, cái hướng Đông hướng Tây để chỉ cho hai ý. Hướng Đông mặt trời mọc là tượng trưng cho sự sống bắt đầu của một ngày. Buổi chiều tượng trưng cho sự tịch lặng, tịch mặt buổi chiều. Hay nói khác hơn là buổi sáng mình có nguyên một ngày, buổi tối mình trở về với sự vắng lặng. mình làm gì thì làm, nhưng mà rồi cuối cùng cũng không ngoài một cái chuyện là chúng ta cũng trở về được với cái sự tĩnh lặng của tâm hồn, của nội tâm. Cho nên tụng kinh hay trì chú, hay niệm Phật, hay ngồi thiền, hay đi kinh hành, thì tất cả những việc làm đó cũng không ngoài một cái mục đích là làm gì? Để cho chúng ta tịnh cái tâm. Mà mình mà tịnh được cái tâm thì mình sao? Cũng giống như những người mà sanh ở trong tịnh độ vậy. Pháp Hòa nói ví dụ nè, ở trong chúng đây 300 người, nhưng mà chắc chắn vãng sanh tịnh độ mỗi người một bậc. Vì sao? Vì cái tiếp nhận cái hạnh phúc, cái an lạc, cái bình an đó tùy theo mỗi người tiếp nhận. Người nào mà hoàn toàn bằng lòng, hạnh phúc, không có gì trở ngại, ba buổi ăn, ba buổi học, hai thời đi ngủ, buổi tối đi ngủ, buổi trưa ngủ, thí dụ vậy, mà không có lo lắng gì hết á, không có lo lắng buồn phiền gì hết á. Mà nếu mà mũi mà nó có chích mình á, thì mình cứ nghĩ là lâu lâu mình đi đăng ký, mình hiến máu, thay vì mà mình đăng ký những cái nhà thương, mình bệnh viện, mình hiến máu. Vô đây là mình tình nguyện hiến máu, mà mỗi đứa nó tới nó lấy một chút thôi, thì cũng không có gì hết trơn, bình thường. Thì nói như vậy cũng có nghĩa là mình không bực nha, nhưng mà nói để chơi cho vui vậy. Nhưng mà rồi thí dụ như cái người mà thổn, cái người mà sống mà bình an thì gọi là thượng phẩm thượng sanh. Chẳng hạn như bây giờ vô cũng bữa ăn thôi, cũng một cái bữa ăn đó, mỗi người cũng ăn thức ăn giống nhau, nhưng mà mỗi người sẽ hạnh phúc một kiểu. Cái người mà ăn lạc, chú chào, bốn bữa rồi bữa nay mới ăn được lạc một bữa, thượng phẩm thượng sanh. Cái người khác nói bữa nay đổi tay nấu rồi nè, mọi hai bữa trước nấu mặn mòi lắm, bữa nay sao lạc lẽo quá, trung phẩm trung sanh. Rồi kia cái người nói trời ơi nấu gì mà như tử tương, ăn sao được, hạ phẩm hạ sanh. Cũng một cái thau cơm đó mang ra mà người ăn được cơm khô, trời ơi cơm bữa nay khô ngon ghê vậy đó, mấy bữa trước ăn cơm nhão ngán muốn chết. Cũng cái thau cơm đó, cũng thau cơm đó mà thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, cửu phẩm liên hoa, mỗi người mỗi kiểu. Có phải không? Rồi bây giờ mình nói ví dụ như mình nói bây giờ mình đi lâu lâu mình ở trong thành phố, cái mình đi đăng ký, mình vô một cái trại gì đó, mình cắm cái lều, mình sống 2-3 ngày trong đó cho nó thiên nhiên vậy đó, đem ít thức ăn theo rồi nướng rồi nấu rồi ở ngoài rừng ngoài lều vậy đó, mà mình chịu, mà mình chịu, thì bây giờ mình cứ nghĩ là mình bây giờ mình cũng như đang đi cắm trại vậy đó, nhưng mà trại này trại cao cấp à. Không phải là mình tự khoe, nhưng mà nếu mà nói là cái trại cắm trại là trại cao cấp rồi, cái này là kinh tế mới mà phải thêm chữ tân nữa. Thì mình mới nói như vậy để rồi mình an lạc, sao cũng được. Mình sống được như vậy cái thì mình liền có những cái phẩm bực của hoa sen mình sanh trong đó. Bởi vì hoa sen là gì? Hoa sen là một loài hoa ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Đó là cái tính chất đầu tiên của nó. Hoa sen có một cái đặc tính nữa là gì? Cái gì của hoa sen dùng cũng được hết. Lá sen dùng được, ngó sen dùng được, gương sen dùng được, hoa sen dùng được, hạt sen, tim sen, tất cả những cái gì của củ sen, của sen đều dùng được hết. Tiếng Hán gọi là bồng thực. Bồng thực có nghĩa là đều có trở thành ra thực phẩm và sử dụng một cách linh động. Chữ bồng là bồng ẩm á, với chữ bồng viết vậy mà cái nghĩa nó không phải bồng ẩm. Thì bây giờ mình mới thấy là cái lá sen thì người ta gói bánh cũng được, ngó sen thì làm gỏi, phải không? Hoa sen thì làm trà, củ sen thì nấu canh, hầm cũng được, nấu canh cũng được, cắt nhỏ 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 lăn bột chiên xào chua ngọt cũng được, rồi nấu nước uống ngủ ngon cũng được, xong rồi tiết nó thì chiên nó cho quéo lên rồi kho tiêu ăn cháo cũng được, rồi tim sen thì làm gì, uống trà cho những người mất ngủ, vân vân. À thì cái sen đó mình dùng cái nào cũng được. Ở đây cũng như thế, mình là một cái sen rồi thì mình dùng ở đâu cũng được, thậm chí mình làm con sen.
Con sen nó trẻ.
Bộ dễ làm con sen hả? Ngày mai nói con sen. Bữa nay nói cái cây sen cái đã. Ở Việt Nam bây giờ nó kêu ô xin. Họ ô xin là gì biết không? Ô xin là tiếng Nhật. Tiếng Nhật kêu mấy người làm. Rồi bây giờ ảnh hết chữ ảnh dùng rồi, tiếng Việt hết chữ rồi, mượn tiếng Nhật xài chơi. Ô xin. Rồi đó là mình á, mình là hoa sen, sao mình sống cũng được. Mình là lá sen cũng được, phải không? Mình là gương sen, mình là cái gì cũng được, tại vì cái gì người ta cũng dùng hết á. Rồi cái đặc tính thứ ba của hoa sen là gì? À, là ngẫu không. Cái cây sen đó, cái ruột nó lỏng. Cái tâm hồn của mình cũng đừng có chất chứa những cái phiền muộn. Rồi cái đặc tính đó là gì? Nhân quả đồng thời. Đặc tính đó là gì? Lá sen mọc riêng mà bông sen mọc riêng. Thường thường á, những cái cây hoa thường là lá nó dính liền với thân cành, nhưng mà đặc biệt hoa sen lá mọc riêng một cái lá. Đó là những, rồi hoa sen không bị người ta dùng làm những cái trang điểm. Ở đây á, mình muốn học cái hạnh của hoa sen. Hoa sen có thể làm lắng trong những hồ nước, là trừng thanh á, làm cho nước bùn có thể nó lắng xuống. Mình xuất hiện chỗ nào thì phải làm cho nơi đó được lắng động những phong ba bão tố, đừng có quậy lên thêm. Ví dụ mình thấy chỗ đó hai người gây chưa đủ, mình lại mình sáp vô nữa cho nó chẳng thành bốn. Thí dụ vậy không nên. Cái chỗ đó là cái chỗ ồn ào rồi, mình lại mình làm sao cho cái chỗ đó nó yên thấm hơn thì tốt. Mình phải làm cho, ví dụ mình chơi với ai, mình cho người ta cái tốt không được thì thôi, chứ đừng thêm cái xấu. Chứ ngày xưa có một vị thần y của Việt Nam là Hải Thượng Lãng Ông. Hải Thượng Lãng Ông có một câu Phó Hòa rất thích: làm lành tôi còn lười, huống chi làm ác. Ý ngài muốn nói cái gì? Tôi không có làm ác, nhưng mà ý ngài muốn nói là làm lành tôi còn lười nữa, chứ đừng nói là cái chuyện làm ác. Quý vị thấy không? Thành thử ra mình sống, mình tu á, cái chuyện tu hành là nó bàn bạc ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cho nên mình nguyện sanh ở trong cảnh phương Tây cực lạc. Rồi chính phẩm hoa sen là cha mẹ. Chính phẩm là gì? Nó chia ra ba bậc. Chính phẩm mà ba bậc: bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Bậc thượng có ba, là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Rồi trung thì có trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Hạ thì có hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Mà mình bất cứ mình ở trong cái phẩm nào cũng không sao hết, tại vì mình ở trong cái phẩm đó mình đều được nghe sự khuyến tấn. Pháp Hòa nói ví dụ, thí dụ như bây giờ á, ở trong đại chúng 300 người mà có một người gọi là khù khờ dứt, không biết gì hết, coi như là đối với mình là người đó là không có gì hết á. Nhưng mà đừng tưởng họ không thấm nha, họ không làm gì hết, họ vô góc đó họ ngồi. Nhưng mà mình làm sao mình tụng riết, mình đi thiền hành, mình niệm Phật, mình tu riết, tự nhiên cái người đó ít nhiều họ cũng thấm. Cho nên chỉ cần mình lọt được vào ở trong cái hoàn cảnh tốt thì không lo là mình không được nuôi dưỡng, từ từ mình sẽ được nuôi dưỡng. Cho nên một cái người mà ở trong một cái môi trường xấu thì từ từ cái môi trường xấu đó nó cũng làm cho cái người đó bị ảnh hưởng. Cho nên mình làm sao mình sống, mình lọt vào được trong cái hoàn cảnh tốt. Có những người á, đâu có tụng kinh tụng kệ gì đâu, nhưng mà tại ở chung nhà với cái người tụng kinh, cho nên cái người tụng kinh tụng riết á, thì cái người không tụng đó cũng phải một hai chữ lọt tai, tại vì họ là hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà rồi thế nào cũng lo một câu nào đó. Bằng chứng, có những người vợ nghe băng giảng xong không nhớ. Ông chồng không phải là người muốn nghe hay là đích thân mở nghe mà ổng nhớ. Bữa khác bà vợ nói câu đó trật, ổng nói bà nói sai rồi, thầy nói câu này mới đúng. Thì khi mà như vậy thì bà vợ mới biết là thì ra đừng tưởng ổng không có nghe, ổng có nghe. Cái ông đó gọi là gì biết không? Nghe mà không nghe. Phải không? Ổng không phải chứ. Ông đó phải nói nghe mà nghe chứ. Ông đó phải nói nghe mà nghe, chẳng những nghe cái tiếng mà nghe luôn cái pháp. Còn mình nhiều khi mình mở băng rỉ rả cả ngày mà mình chỉ nghe mà không nghe, vì mình nghe ông thầy ông rỉ rả mà mình không nghe cái pháp ông nói. Cái đó gọi là nghe mà không nghe. Còn cái người mà nghe không nghe mà nghe là vì họ không có đề quan tâm cái giọng trầm bổng khò khè du dương của cái người giảng mà họ nghe đích cái pháp. Còn có những người không nghe mà cũng không nghe là ngồi ngủ, không nghe tiếng mà cũng không có nghe pháp. Cho nên củ phẩm đó mình nói theo cái sự tu học, còn bây giờ mình nói theo kinh Vô Lượng, Quán Vô Lượng Thọ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có đưa ra những cái nhân nào để được vào cái phẩm đó. Đây Pháp Hòa trích ra cái kinh đó đọc cho đại chúng nghe. Người nào muốn sanh về thượng phẩm thượng sanh thì đây là những điều kiện. Thượng phẩm thượng sanh phải khởi lên ba tâm: chí thành tâm, thâm trọng tâm, hồi hướng tâm, và phát nguyện đại thừa để tu pháp niệm Phật. Khi lâm chung thấy Phật thánh nhiều đến vô lượng, tự thân người được nương ngồi trên đài hoa sen bằng ngọc kim cương, chỉ trong rất ngắn một đờn chỉ, một đờn chỉ đó làm cái búng tay đó, vãng sanh Cực Lạc, tức thời nghe pháp của Phật, tâm liền mở mang được Phật tuệ, chứng ngay quả vô sanh. Chỉ trong giây phút có thể vân hầu đủ thập phương chư Phật, vân vân. Thì bây giờ tóm lại, người thượng phẩm thượng sanh tu chuyển ba tâm. Thứ nhất là phải chí thành tâm, thứ hai là thâm trọng tâm, thứ ba là hồi hướng tâm. Chí thành tâm là mình biết rồi, làm việc gì cũng phải hết lòng hết mực, chí thành, đừng có làm lấy có. Thâm trọng tâm tức là mình làm việc làm của mình, cái tâm của mình khởi lên phải trân trọng sâu sắc, và việc làm gì mình làm cũng đều nghĩ đến cái quả vị cao tột, nghĩ đến tất cả và nghĩ đến cao tột là thượng phẩm thượng sanh. Bây giờ tóm lại một câu, Người nào muốn thượng phẩm thượng sanh, bất cứ việc làm gì của mình, dù nhỏ hay lớn, mình cứ đem cả tấm lòng của mình mà phát tâm. Cái quan trọng là mình phát tâm. Tại sao mình phải phát tâm? Bởi vì mình có tâm đó nhưng mà mình chưa biết phát. Bây giờ mình phải làm sao mình cái tâm đó mình liên tục mình phát tâm. Cho nên trong nhà chùa thường hay khuyến thỉnh đại chúng phát tâm. Thấy việc gì mình làm được, phát tâm làm. Đừng nghĩ rằng việc đó không phải của tôi. Cái đó không phải là thâm trọng tâm. Mà không phải như vậy thì có hồi hướng cũng không có đủ để hồi hướng trai. Cho nên thí dụ như quý vị nhớ trong trong cái phẩm phổ môn nè, Đức Quan Âm làm tất cả việc cho chúng sanh, phải không? Chỗ nào cần hiện thân đồng nam đồng nữ thì Quan Âm liền hiện đồng nam đồng nữ. Rồi bị nước trôi, bị lửa cháy, vân vân, Quan Âm đều hiện thân cứu khổ. Quan Âm làm bằng cả cái sự chí thành tâm, thâm trọng tâm, nhưng mà không vì lợi cho riêng mình. Cho nên lúc Bồ Tát Vô Tận Ý dâng chuỗi ngọc, Quan Âm không có nhận. Bởi vì tôi làm mà tôi đâu có nghĩ là tôi làm lợi cho tôi, cho nên Bồ Tát tặng ngọc tôi đâu có lấy được như vậy. Từ cái tâm đầu tôi khởi là tôi không làm bằng cái sự muốn tìm lợi mà. Cho nên Bồ Tát dâng chuỗi ngọc, Quan Âm Bồ Tát không nhận. Lúc đó Đức Phật mới khuyên Quan Âm Bồ Tát hãy vì thương hàng tứ chúng, phải không, mà nhận chuỗi ngọc. Lúc đó Quan Âm nhận. Nhưng mà nhận rồi làm gì? Chia ra dâng cho hai Phật. Cái sự dâng lên cho hai Phật là gì? Có nghĩa là phải Bồ Tát hành đạo rồi thì phải hướng về cái chỗ cao tột là thành Phật, chứ không có chịu làm những cái chuyện bình thường đó. Trong phẩm phổ môn đó. Vậy thì Quan Âm có phải là người thượng phẩm thượng sanh không? Vì đã chí thành tâm, thâm trọng tâm và hồi hướng tâm, đưa mình đến cái chỗ cao tột đó. Cho nên thí dụ như bây giờ mình đi xuất gia gieo duyên nè, con nguyện đời sau mà con có trở lại làm người nữa thì con cũng làm đệ tử Đức Như Lai, tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi người về bến giác, phải thành tựu ba thân bốn trí, sử dụng năm mắt sáu thần thông, ứng hiện ngàn vạn hóa thân, cứu độ một lần trong ba cõi, ra vào tự tại, hóa độ mọi loài, không bỏ một ai, tất cả đều đưa lên bờ không thối chuyển. Thế giới vô tận, phiền não vô tận, nghiệp và chúng sanh cũng đều vô tận, nguyện con cũng thế, sẽ là vô tận. Chúng sanh vô tận, phiền não vô tận, phải không? Khổ đau vô tận thì nguyện con cũng vô tận. Bởi vì ngày nào còn khổ đau thì ngày đó còn con có mặt. Thật sự ra ai mà rùng mình sợ hãi cũng không sao, nhưng mà hễ muốn ở cái địa vị này thì đây là điều kiện vậy thôi. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng mình không cầu những cái phước báo bình thường. Đời sau con sanh ra cho con đẹp hơn kiếp này, thí dụ vậy, hay là cho con sang hơn đời này, con sung sướng hơn đời này, thí dụ vậy. Thì những cái phước đó mình muốn nguyện vậy cũng được, nhưng mà rồi cái phước này nó hết, cái tiếp tục phải đi cày, đi cấy, đi làm nữa, khổ. Mà muốn được cái phước này á, cái phước báo đời này như vậy nè, cái phải làm hoài, giữ hoài. Ví dụ bây giờ mình được người người đó thương mình, mà mình cũng phải làm sao để người ta thương mình hoài. Cho nên là cũng phải tranh đấu dữ lắm, mệt mỏi lắm. Không, còn bây giờ á, ở trong cuộc sống của mình, mà nếu mình muốn đi tới cái chỗ cao thượng thì đây là những cái sự phát tâm. Chí thành tâm, thâm trọng tâm, hồi hướng tâm. Cũng giống như bây giờ mà mình Thí dụ mình bỏ vốn bỏ lời vậy, cho con cái làm ăn xong mình cũng chẳng muốn lấy lại, cho vốn cho lời cho hết, không cần nữa. Cho nên những vị Bồ Tát người ta làm, quý vị thấy Bồ Tát Địa Tạng không? Thấy mẹ mà đau khổ như vậy thì hỏi gì chứ địa ngục có khổ vậy không? Thì người con mới nói cảnh khổ ở địa ngục nói ra càng bất nhẫn hơn, dù nói đến trăm nghìn đức kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Độ đạn Bồ Tát nghe xong liền chắp tay hướng lên hư không và nguyện: tôi nguyện thay thế cho tất cả chúng sanh mà chịu cái khổ đau đó. Thì khi mà nguyện như vậy vừa xong thì đâu phải ai cũng làm được, cho nên cái đó gọi là đại nguyện. Đại nguyện mà như vậy đó thì cái này là cái hạnh tu thôi. Nếu chúng ta muốn đi trên cái con đường đó, muốn lập cái hạnh đó, thì đây là những cái pháp mà các vị đưa ra. Còn mình không thích lên thượng phẩm cũng không sao, mình ở trung phẩm hạ phẩm cũng được, rồi từ từ cũng đôn lên à. Phải không? Chứ đâu ở cõi cực lạc nó có cái hay là no choice. Anh chọn là anh chọn, nhưng mà anh vô đó rồi, anh thăng tiến tâm hồn anh rồi, thì từ từ cái tâm mà nó phải mở. Nhưng mà đời này mình tu á, có nhiều khi mình ở trong cái hoàn cảnh muốn làm những cái việc đó nó chưa đủ, bởi vì những cái dây mơ rễ má, những cái nghiệp chướng đó nó xung quanh mình, nó làm nó cản trở. Thôi thì bây giờ mình tạo cái phước đức nào trong cái phạm trù của mình, dù là hạ phẩm hạ sanh cũng ok rồi, cũng tốt rồi, lọt vô đó cái đã. Cũng giống như là chỉ cần cho tôi lọt qua Canada cái đó. Rồi còn cái chuyện mà phát lương tôi tháng 300-400 không sao, tôi ở mà lâu ngày năm như bà Trúc Hiền lãnh tháng 1500 là tính sao. Mấy bà già ở đây tháng 1500 à. Mà nếu mà thông thảo được 1700 à. Cho nên đi Việt Nam hoài à. Chẳng những vậy mà đi Việt Nam 6 tháng nữa. Đi Việt Nam 6 tháng chứ không phải đi thường. Cho nên cái câu mà quý vị nguyện nhớ không? Cái câu mà quý vị hay nguyện á, không rời an dưỡng lại ta bà đó, là mấy cụ già ở Canada bây giờ đang thực hiện câu đó đó. Lương Canada vẫn lãnh nha, gọi là không rời an dưỡng chứ gì, mà trở lại ta bà khéo đem số vốn độ quần mê. Lấy tiền Canada mà chạy về bển, ở hết 6 tháng chạy qua. Tháng 11 là bắt đầu cuốn chuẩn bị rồi, hành trang rồi. Tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Cuối tháng 4 chạy qua. Ở tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 đi tiếp. Quá thật là nhân. Cho nên cõi cực lạc hồi nãy nói đó, về người mà thượng phẩm thượng sanh là về cực lạc trong khoảng móng tay, đúng như vậy. Khoảng móng tay, con cái lên mạng nó xích 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 về, nó click một cái có cái vé máy bay liền. Cho cái câu mà mình nguyện đó, con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu. Quý vị nghe Pháp Hòa đọc rồi quý vị tưởng tượng cái bức hình đó nha. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Trong khoảng sát na lìa ngũ trượt, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Trong ao sen nở thấy từ tốn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe rồi liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà. Khéo đem phương tiện độ quần mê, hay lấy trần lao làm Phật sự, nóng muốn chết, bụi quá trời mà năm nào cũng giọt 6 tháng. Thank you. khéo đem phương tiện độ quần mê hay lấy trần lao làm Phật sự mà. Cái chỗ bụi, cái chỗ nóng mà mình vẫn thích thì đừng có chuyện ngược. Cái chuyện mà ở trong cái cõi ta bà có khiều, có quẹt, có chút gì nó trời ơi tôi vô tu mà không yên với bà đó. Bà đó có quẹt chút thôi, đâu có bằng bụi nó đầy khắp. Ở đây Pháp Hòa không phải là nó chê nha, Pháp Hòa ví dụ thôi, ví dụ cho đại chúng thấy vậy đó. Không rời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện độ quần mê, hay lấy trần lão làm Phật sự. Mấy ngày nay là thầy viện chủ với Pháp Hòa là cũng giống như là bị văng tứ phía vậy đó. Ngày tối hôm qua là sắp sửa mặc áo lên rồi thì điện thoại reo tới, nói thầy ơi má con hấp hối. Thế là Pháp Hòa phải chạy qua cầu cứu thầy Trí Hiền. Nó đáng lý ra giờ này là giờ thầy Trí Hiền nè. Và nó thôi thầy Trí Hiền lên giùm, Pháp Hòa phải chạy. Mấy ngày nay là đêm nào cũng phải đi, 10 giờ ngồi thiền với chúng rồi là xách xe đi. Rồi những ngày đầu thì thiếu này, thiếu kia nọ là mình phải chạy. Nhưng mà những cái đó đó, nếu mà không có cái đó mình làm gì? Ngồi không chứ làm gì? Phải không? Hay lấy trần lao làm Phật sự. Cái chữ trần lao đây á, nó là những cái chuyện xảy ra trong ta bà mà mình không có chấp nhận nó thành trần lao vậy hả? Còn mình chấp nhận nó thì nó không phải là trần lao, mà nó là phương tiện cho mình để làm tác nên cái chuyện lợi lạc cho mình. Cho nên cái chết của Bồ Tát và cái chết của phàm phu nó khác. Người phàm phu chết khổ đau bởi vì cái sự sanh ly tử biệt. Còn cái chết của Bồ Tát là gì? Là một sự trở về, là một sự rũ áo. Cho nên cái chết của Bồ Tát là gì? Tới đây thì ở, hết giờ thì về. Cũng giống như quý vị vậy đó, mua vé máy bay tới giờ thì lên máy bay qua Canada tu, phải không? Tu hết ngày, hết gói về, năm tới đủ duyên qua nữa. Quý vị đâu có buồn khổ gì đâu. Mà thậm chí có nhiều người mới 1-2 ngày đầu mà bắt đầu chưa quen đó, trời ơi cái cảnh này mà 10 ngày chắc chết. Có người là Pháp Hòa chưa nghe nhưng mà I know. Chưa vị nào nói cho Hòa nghe nhưng mà I know, tại vì me too. À, thì quý vị mới thấy là cái chuyện kinh Phật nói mình có thể hiểu của mình ứng dụng ngay trong cái kiếp sống của mình. Cực lạc hay là cực khổ là do tâm mình. Cho nên trong kinh Di Đà mới nói đó, người nào mà nhất tâm bất loạn, nhớ nha, nhất tâm bất loạn là cái nhân. Khi mà lâm chung được Phật và Thánh chúng phóng quang tiếp rước. Nhất tâm bất loạn là gì? Là mình ở trong cảnh nào thì mình an trụ cảnh đó mà không loạn cảnh khác. Quý vị biết qua đây là ở Tây Thiên tu 10 ngày, thì bây giờ cứ nhất tâm mà ở đây 10 ngày, đừng có loạn. Loạn là sao? Đổi vé đi về sớm, hay là mình so sánh cái chỗ kia nó hay hơn cái chỗ này, đó là mình loạn rồi. Vì mình ở cảnh này mà mình không có an hưởng cảnh này. Dù cảnh này là cảnh ta bà, nhưng mà biết ở ta bà thì nó cũng thành tịnh độ. Con cá mà nó ở trong cái hồ nước, dù nó còn một chút nước nhưng mà nó biết enjoy thì chút nước nó vẫn làm nó hạnh phúc. Bây giờ nó muốn hơn nữa không được, thì thôi giờ thà là thôi, thay vì cứ ngồi cầu cái hơn, sao không ngồi hưởng cái có, vậy nó hạnh phúc hơn nhiều. Cho nên quý vị biết không, nếu mình mong cái gì mà không được thì hãy vui với những gì mình đang có. Cái câu đó mình lấy mình ứng dụng cho cái cuộc sống của mình. Xin cho tâm con được những cái điều mà, nếu mà con không được những gì con muốn thì xin cho con an vui với những gì con đang có. Thì ngay cái giây phút đó ta bà là tịnh độ, phiền não là bồ đề. Cho nên cái chữ tức cái gì đó, phiền não tức bồ đề, cái chữ tức đó là trong cái khoảnh khắc đó thôi. Mình nói ví dụ như là mình đi tới một cái quốc, chẳng hạn như mình đi tới một cái quốc độ nào đó, nó dơ, nó bụi, nó đủ thứ hết, chê, mà năm nào cũng đi. Phải không? Thì bây giờ mình nói trở lại nè, mình nói trở lại là ở đó nó có cái gì mình mới đi chứ? Vì nó có người thân của mình, nó là quê hương của mình, thì mình về. Phải không? Thì ở đây cũng vậy. Cho mình á, không có mình cái chuyện mà mình vô trong này đó, mình muốn thành tựu được á, thì đây là những cái mà thử thách. Cái ăn, cái mặc, cái ngủ mà hôm trước mà nói vậy, dư không tốt, có thể thiếu tốt. Tại vì nhờ thiếu như vậy đó, cho nên cái ý chí tu hành của mình bây giờ mình mới hiểu là tu là sao. Quý vị mà đọc Hư Vân Tự Truyện, quý vị thấy không? Ngày Hư Vân, ngày tu đó, bỏ nhà, bỏ cửa mà đi, mấy mươi năm không về, rồi lên rừng, lên núi, tu với cọp, tu với sự lạnh lẽo. Rồi quý vị đọc cái quyển sách tên là Trong Động Tuyết Sơn của một sư cô người Anh, bỏ nước Anh mà đi về Ấn Độ, mà lên núi tuyết Hy Mã Lạp Sơn 12 năm trời ở trong núi tuyết. Mùa đông thì rút vô trong cái núi mà ở trong đó mà tu. Rồi tan tuyết thì nước nó tan ra, rồi quần áo nó ẩm thấp thì đã đem ra núi phơi. Rồi trong những cái khe núi, kẽ núi nó có chút đất nào thì đào xới lên trồng một hai củ khoai, rồi cuốc nó lên rồi để dành ăn suốt mùa đông của núi. Ta tu vậy đó, còn mình bây giờ ăn thua gì đâu. Mình cũng có gì hết đó. Nếu mà nói là cực lạc thì đây là cực lạc á. Phải không? Ăn thì côn ngọc, mặc thì áo châu, không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Chỉ còn làm việc nói, làm sao để cho tánh xưa nay đã tỏ rồi, gương xưa rầy đã lao chùi trần ố. Tu hành phải đợi kiếp mô. Kiếp mô là kiếp nào á? Nguồn tình bể ái đã khô bao giờ. Nhiều khi mình không ái một người nào, nhưng mà mình ái cái chỗ ngủ. Mình ái cái mền mà có cái mùi của mình. Không có cái mùi của mình ngủ không có được. Thí dụ vậy đó. Những cái đó, nguồn tình bể ái đã khô bao giờ. Lửa là phải ngộ thiền cớ, mà đèn trí tuệ để lờ đi đâu. Đèn đâu mình không đem đi soi, để cho nó lờ mờ ở đâu vậy? Câu đó ý nói vậy đó. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì côn ngọc, mặc thì áo châu. Trời nóng vậy mà cũng 3-4 lớp thấy không? Thôi thì Pháp Hòa tạm dừng ở đây, hôm khác mình sẽ tiếp cho hết cái bài này. Nhẫn là nhịn. Nó nhẫn nó có mấy cách. Khi mà cô mới bắt đầu tu thì cô còn có một pháp để nhẫn. Thí dụ người ta nói khi nào mà nóng quá đó, uống ly nước lạnh cho nó mát. Rồi khi nào mà giận quá thì bước ra sân, đừng có ở đó, bước ra sân, đi tới lui tiếp xúc với trời xanh mây trắng để cho nó lắng cái giận tức của mình xuống. Thì cứ là khi mình muốn nhẫn nhưng mình còn nương một cái pháp nào đó để làm gì? Để mình nhẫn. Nhưng mà mình tu đến cái chỗ thâm sâu rồi á, thì không cần khởi lên một cái pháp nào để nhẫn, gọi là vô sanh nhẫn, hay là vô sanh pháp nhẫn. Tức là không cần phải sanh một cái pháp nào để nhẫn nữa. Tại vì bây giờ mình À nhưng mà đừng lầm nha, nói vậy quá ra mình chai hả? Giống như mình chai lì á, ta giống như cái người mà đánh mình riết, bây giờ có đánh mình giờ mình không có còn biết đau, không phải. Cái đó là chai là tại vì do chịu đựng quá nó chai. Còn bây giờ mình á nhẫn mà không khổ, không buồn, bình an là tại vì sao? Mình có tu. Hai cái đó nó khác. Một cái người mà nhẫn mà chịu đựng, chịu đựng để mà cho nó xong chuyện, không nói ra, nhưng mà trong lòng nó không vui, trong lòng nó buồn khổ, thì cái đó chưa phải là nhẫn. Đến khi nào mà mình bình thường trước mọi sự việc, họ nói vậy nhưng mình thấy cũng bình thường thôi, thì gọi là gì? Vô sanh nhẫn. Mà đến được cái vô sanh nhẫn đó đó, nó cao lắm. Tại vì mình bây giờ mình là pháp nhẫn không, nhưng mà có pháp nhẫn là đã quý rồi. Ví dụ như cái người mà họ giận, nói cái pháp của tôi là niệm Phật, tôi mỗi lần tôi giận lên là tôi niệm, niệm một hồi 5-10 phút tâm tôi nói mới yên. Ví dụ và đã tốt, cứ theo cái pháp nhẫn đi. Rồi đến khi nào mà giờ hình như cái tâm mình nó bình lặng, không còn cái sự mà buồn khổ vì những cái đó nữa, tại vì mình thấy nó bình thường. Xin lỗi, cũng giống như bây giờ mình đi thăm một người bệnh mà họ lẫn, họ nói chuyện tùm lum, họ chửi mình thí dụ vậy, mà mình không hề giận họ. Tại vì sao? Tại vì mình biết cái người đó là người bệnh, không hề giận gì hết, mà tâm bình thường. Có một cái cô đó, cô làm dâu cho mẹ chồng. Mẹ chồng bị bệnh tâm thần, ngày nào mẹ chồng cũng chửi cô. Thì mỗi lần mà mẹ chồng chửi thì cô nói: ô, mẹ chửi hay quá, mẹ chửi như là mẹ ca cải lương vậy. Rồi trong khi mà nói như vậy, rồi cô xối nước cô tắm cho mẹ chồng, mà cô trì chú vãng sanh. Mấy năm sau bà má chồng hết khùng, hết điên, hết bệnh. Tại vì cái thần chú mà gọi là vãng sanh mà quý vị thay trì đó, rồi quý vị cứ tưởng là cái đó là tụng cho người chết, không phải. Cái bài chú đó là tụng cho mình tiêu đi những cái nghiệp căn bản. Cái bài đó có cái tên là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản, phải không? Đắc sinh tịnh độ Đà La Ni. Thì mỗi con người chúng ta ai không có những cái nghiệp. Tại sao mình biết bao nhiêu bà má chồng mà mình không nhầm bà má chồng nào, mà mình nhầm bà má chồng hay chửi mình? Mà chửi không phải là, mà cái nó có hai dạng chửi. Chửi mà do cố ý mà chửi. Chứ mà cô này cũng bị chửi, mà nhẹ hơn là bởi vì bà bệnh cho nên bà chửi. Rồi có nhiều khi mình còn bi đát hơn là mình gặp một người má chồng chửi mình từ sáng tới chiều mà do cố tâm cố ý. Cái đó nó nặng hơn nữa. Thì giờ cứ trì cái chú Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng đó, hiểu không? Thành thử ra rồi lúc đầu mình còn cần một cái pháp gì để nhẫn, nhưng mà mình tu riết cái, không có phải chai nha, không phải chai lì, nhưng mà lúc này tâm mình nó bình lặng ra, mình có cái khả năng, mình có cái định lực. Nó hai cái nó khác. Một cái im lặng mà chịu đựng, nhưng mà lúc đó là mới bắt đầu, cũng cần đó. Sau này không cần im lặng, không cần dùng cái chữ cố gắng chịu đựng nữa, mà bình thản. Thôi hồi hướng hết giờ. Tại chi mà nó lô nhô, nó cho tụng kinh thêm đi thầy, cho tụng kinh thêm đi đỡ khổ. Dạ, giờ quý vị muốn nghe ca không? Bài ca này phải thành tâm mới ca được. Mời đại chúng chắp tay nghe Pháp Hòa ca. Không ca thiệt, chắp tay lên, bài hát này phải trang nghiêm mới được. Không có được cười. Nguyện đem Thank you. quý vị xả tội.
Thầy là chuông vang, tỉnh ngay cơn mộng si tham. Thầy là xuân sang, có tan điều tàn thế gian. Con vẫn luôn gắng tu hành, tinh tấn ông đuổi thay lòng, ngày tháng hằng đắp bồi tình. Niềm tôn kính dâng thầy, ánh dương xóa tan đêm tối, nguồn ánh sáng chiều âm, khổ đau vơi dần thế nhân. Thầy cho hết cuộc đời, chỉ mong chúng còn tinh tấn, lìa xa nỗi hận sân, sống chung nhịp tim thầy.